Đức Giêsu chạy lòng thương và giơ tay đụng vào anh ta, lập tức bệnh phong biến mất. Kính thưa cộng đoàn, có một lần tôi đưa các em bệnh phong đi xuống biển tắm, thì bãi biển hôm đó khá đông người. Khi thấy những em bệnh phong đi xuống mà tôi cũng thấy làm lạ, làm sao họ biết được cái chuyện này. Khi chúng tôi đi trên xe có các sơ, các những người tình nguyện viên, có các thầy. Thế nhưng mà khi các em bệnh phong vừa xuống tới biển, vừa xuống nước, thì những người tắm biển họ đã lên bờ, họ chạy lên hết và họ đi tắm chỗ khác. Trong thánh lễ các em chia sẻ, chúng con rất là buồn bởi vì chúng con đã được lành rồi. Thế nhưng những người đi tắm biển và còn rất nhiều người vẫn không chấp nhận và tiếp nhận chúng con. Thôi, có thể đó cũng là những cái trong cuộc đời khi chúng ta gặp mà chúng ta chưa có thể chấp nhận được hoặc là không thể chấp nhận được. Trở lại với phụng vụ lời Chúa, đặc biệt trong bài tin mừng, chúng ta thấy được rằng người bệnh phong phải ở ra xa, nhưng anh trong bài tin mừng thì anh chạy đến gần Chúa Giêsu. Người bệnh phong phải ở một chỗ khác, chỗ riêng. Trong bài đọc một nhắc nhở cho những người cùng thời như vậy, ai bị bệnh phong phải ở một chỗ riêng ra, và khi đi qua gặp người nào phải la to đó là ô uế, ô uế, để người khác tránh. Nhưng anh này trong bài tin mừng thì anh chạy đến Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không chạy trốn, không sợ. Nhưng mà Chúa Giêsu nói anh muốn gì, anh ta mới nói lại Ngài, nếu Ngài muốn xin cho tôi được sạch. Và Chúa Giêsu đã chữa lành anh ta. Có lẽ ngày hôm nay bệnh phong không trở thành một cái bệnh nan y nữa, người ta đã chữa được. Và những cái thế hệ những người con, người cháu của những người bệnh phong không còn nguy hiểm nữa, bệnh không còn lây lan nữa. Nhưng trong tâm thức của mỗi người chúng ta có thể nói được như vậy, vẫn coi đó là một cái bệnh gì nguy hiểm và phải tránh xa. Thế nhưng trong bài chia sẻ hôm nay, tôi xin chia sẻ với cộng đoàn một cái bệnh khác mà nó nguy hiểm hơn cả bệnh phong nữa. Đó là bệnh vô cảm đối với người đồng loại. Cách đây mấy ngày tôi đọc trên báo, thấy một cái bãi biển bên Ý, có những người bị xuống tắm, bị chết, rồi đội cứu hộ đưa lên bờ, nằm trên chiếu, rồi phủ mặt lại. Thế nhưng bên cạnh đó vẫn có những người nhận nhơ tắm và có hai vợ chồng vẫn âu yếm với nhau. Người ta nói, người ta đọc cái bài đó, người ta nói lên một cái sự phê phán. Con người ngày nay quá là vô cảm trước sự đau đớn, ngay cả vô cảm trước cái chết của đồng loại. Họ coi đó là bệnh bình thường. Có chuyện bình thường, ai chết thì chết, ai sống thì sống, ai vui thì cứ vui. Có lẽ đó là một cái bệnh quá nguy hiểm mà mỗi người chúng ta trong cuộc sống lúc này hay lúc khác chúng ta cũng đang mắc phải. Hay là có một cái câu chuyện, các tài xế đang chạy trên đường thì một ông tài xế bị một cục đá ném cái bụp ngay cửa kính, vỡ cửa kính. Ông ta tức quá, ông chạy xuống thấy thằng bé đang đứng đó, ông tính giơ tay lên tán cho nó bập tai, sao mày quăng vào đá vào xe tao. Thì đứa bé nó khóc, nó kêu chú, đứa em của cháu nó bị sốt nặng quá, mà cháu đứng cháu gọi không có một tài xế nào đứng lại hết, buộc cháu phải lấy cục đá ném như vậy để cho có ai đó tỉnh thức tới cứu em của cháu. Vâng, kính thưa cộng đoàn, có thể cái bệnh này nó nhiều, nó mắc luôn. Cuộc đời nhiều khi chúng ta thấy, hoặc là ra đường gặp một người bị tai nạn, chúng ta muốn dừng lại để cứu họ, nhưng mà sợ liên lụy chuyện này chuyện kia, thôi đi qua luôn. Hoặc là có một chứng kiến một chuyện nào đó trong cuộc sống, hoặc là gặp một người bị tai nạn hay nghèo khổ, chúng ta muốn giúp họ, nhưng mà chúng ta băn khoăn không biết người này là nghèo khó thật hay là nghèo khó giả, hay là người này giả bộ để lợi dụng lòng tốt của người khác xin tiền. Thế nhưng trong cuộc sống, Chúa Giêsu, lời Chúa vẫn mời gọi chúng ta một lúc nào đó chúng ta dừng lại, để chúng ta có thể quan tâm đến những người anh chị em của mình, để chúng ta có thể quan tâm đến những người cần đến chúng ta. Có một lúc nào đó chúng ta cũng có thể bị lợi dụng, thế nhưng chúng ta cũng phải cúi xuống đến người đồng loại chúng ta. Có một cha trong nhà dòng của chúng tôi, cha hay làm việc bác ái. Tôi có cái anh kia, anh lợi dụng, anh hay tới xin cha. Anh xin cha, người thanh niên bình thường, không có chuyện gì cả, nhưng mà hay đến xin tiền cha. Thì tại vì người này người kia, anh cứ nghĩ là cha này không biết, nhưng mà cha vẫn biết. Đến một vài lần, cha nói là, tôi biết anh lợi dụng tôi đó, nhưng mà tôi vẫn cho anh. Cái anh đó cảm thấy hơi xấu hổ, rồi sau đó không đi đến nữa. Kính thưa cộng đoàn, tôi có thể nhắc lại được rằng cái bệnh phong có thể ngày hôm nay chữa được, nhưng mà bệnh vô cảm nó trở thành lan tràn trong cuộc sống, và nó làm cho chúng ta xa cách đồng loại. Chúng ta quên mất bên cạnh người chúng ta cũng có những người anh em, bên cạnh chúng ta vẫn cường có những người cần đến chúng ta. Và Đức Giêsu luôn luôn Ngài dừng lại, Ngài vẫn kể cho những người nghe Ngài dụ ngôn người Samari dừng lại để cứu anh chị em của mình, Ngài dừng lại để quan tâm đến anh chị em của mình. Và đó là cách thức mà chúng ta đôi lúc khi trong cuộc sống, trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhắc nhở, tôi cố gắng làm tất cả mọi sự, tôi cố gắng làm tất cả mọi cái điều để cho anh em được cứu độ, để làm vui lòng một số người. Đặc biệt, anh chị em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Kitô. Bắt chước Đức Kitô là chạnh lòng thương đến anh chị em mình, không xa rảnh anh chị em mình, và cần thì sẽ nâng đỡ anh chị em mình. Thánh lễ này cũng được gọi là thánh lễ cầu cho các gia đình, các ông bố bà mẹ, các người cha người mẹ trong gia đình. Đôi lúc chúng ta chỉ quan tâm con cái chúng ta, đó là cho nó ít tiền để nó đi học, cho nó có công ăn việc làm, chuyện đó rất tốt và cần phải làm. Nhưng chúng ta cũng còn nhớ một điều nữa, làm sao cho con mình có một cái đời sống đạo đức, làm sao cho con cái mình nó có thể gọi là sống được một người công dân tốt, một người Kitô hữu tốt. Ngày hôm nay người ta nói giữa ba mẹ, cho bố mẹ và con cái nó có một cái khoảng cách, khoảng cách mà hai bên không nói chuyện với nhau được. Khoảng cách đó làm cho từ từ con cái nó có chuyện gì nó không dám nói với ba mẹ, rồi có chuyện gì cần học hỏi không học hỏi được, là làm cho con cái nó phải xa mình hoặc là không hiểu nhau. Có một lần tôi được một người hỏi, thưa cha, ngày hôm nay chúng con dạy con của chúng con thì dạy vậy, dạy chỗ nào? Tôi nói nên dạy ở quán cà phê. Tôi nói một ý tưởng này, nhưng mà tôi liên hệ đến chuyện khác. Có lẽ trước đây bố mẹ dạy cho con cái, con nè, mày nè, phải đi học nè, mày phải chọn cái nghề này nè, mày phải thương đứa này đứa kia. Cái chuyện này trước đây, còn bây giờ không phải là như vậy. Và dạy ở quán cà phê, cái ý tôi muốn nói là con cái với bố mẹ cần đối thoại với nhau, và cần chúng ta phải lắng nghe con cái của chúng ta, cần chúng ta, nếu chúng ta sai, chúng ta cần phải xin lỗi của chúng ta. Chứ chúng ta không có một cái thái độ luôn luôn là một người lớn, người nhỏ phải nghe, mà cần đối thoại để hiểu nhau, để thông cảm cho nhau và để giúp đỡ nhau. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta qua lời Chúa dạy, qua sức sống của Chúa, chúng ta học theo gương của Thánh Phaolô, chúng ta học theo gương đặc biệt của Chúa Giêsu, biết quan tâm đến anh chị em của mình. Và xin Chúa chữa lành mỗi người chúng ta căn bệnh vô cảm, để chúng ta biết bên cuộc đời của chúng ta có những anh chị em của mình. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Xin cho tấm lòng của chúng ta trải rộng đến tất cả mọi người, nhất là những người đau khổ, để chúng ta sống xứng đáng là con cái Chúa. Xin mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.